Đọc bằng tai.com, bầu trời trong trẻo, tái kiến Đông Lưu Thủy, chương 53, thay đổi sao, phân phát quà cho người nhà xong, Lan Gia lại tự mình cầm một món quà tặng cho Tiểu Húc, là một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy. Tiểu Duệ hiện tại là quỷ nghèo, không mua được cho em cái gì, chị ba tặng em xe. Khiếc vòng tay để đeo cho vui, cũng không biết tay em lớn nhỏ ra sao, gọi điện hỏi Tiểu Duệ thì chỉ nói không khác tay chị mấy, cho nên chị mua dựa theo cỡ tay mình. Này, thế này ngại quá, chị không cần khách sáo như vậy đâu, Tiểu Húc cũng không thân quen với Lan Gia lắm, bởi vì cô là người NS à của Lan Duệ, cho nên còn có phần cung kính, cũng có chút khẩn trương. Lan Gia cũng mặc kệ nàng, kéo tay nàng, ướm thử, hơi chật, liền trực tiếp kéo nàng ra nhà sau, lấy xà phòng sát lên tay, để nàng thả lỏng tay, đẩy một cái, vòng tay cũng đi vào, vừa vặn. Nhìn xem có thích không? Quà chị ba đưa đương nhiên em thích, chỉ sợ quý hóa quá, phỉ thúy gì đó giá cả đắt đỏ, ở trong lòng Tiểu Húc là món đồ chơi không rẻ. Ngọc quý tặng người hữu duyên, thích là được rồi cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, đồ đắt thực sự chị cũng mua không nổi, chẳng. Qua đi dạo phố nhìn thấy rất vừa mắt mà thôi, chị cũng không phải người trong nghề, không biết thật giả tốt xấu thế nào, bởi vì em không phải người ngoài cho nên cũng không bận tâm nhiều lắm, cứ thế mua tặng em, chờ Tiểu Duệ tốt nghiệp kiếm được tiền sẽ để nó mua cho em đồ tốt hơn, Lan Gia nắm tay. Tiểu Húc nâng lên ngắm nghía, nhìn đẹp lắm, rất hợp. Chờ Lan Gia và Tiểu Húc quay lại nhà chính, Lan Hinh đang cảm ơn Đồng Bân, thấy Lan Gia về lại một mình kéo em gái qua nói chuyện, Đồng Bân không biết thì thôi, chẳng lẽ em còn không biết? Chị đâu có trang điểm, em mua thứ đó cho chị không phải phí tiền à? Chính là vì thế đó, chị đã 26 rồi, ngày ngày bận rộn ở tiệm cơm, còn không trang điểm thì sớm muộn cũng thành bà già xấu xí, bị người ta ghét bỏ. Lan Gia chun mũi, nói cô. Phiền lắm, hơn nữa chị cũng không biết làm, Lan Hinh nói. Không biết thì để em dạy cho, bảo đảm mê chết cô nhóc Tiểu Vũ kia. Lan Gia ghé sát bên tai Lan Hinh hạ giọng nói. Em nói gì thế, cứ như thể chị không trang điểm là sẽ bị bỏ rơi ý. Lan Hinh vừa nói, vừa không khỏi sờ sờ mặt mình già đến vậy sao? Chẳng qua mình thật sự lớn hơn Ninh Vũ 5 tuổi. Lan Duệ kích động thay quần áo mới, chạy ra cho mọi người nhìn, chất liệu bộ đồ này đương nhiên tốt hơn đồ. Hắn tự mua, mặc vào cũng vừa người, bởi vì dáng người hắn không tệ, vừa đổi một bộ quần áo, cũng thêm vài phần khí chất hai ông bà nhà họ Lan nhìn cũng khen đẹp, vừa người. Chai rượu đặt trên bàn không nhúc nhích, chiếc vòng tay của bà Lan cũng đặt một chỗ có phần vắng vẻ không người để ý Lan. Hinh nhận bộ đồ trang điểm, đứng trước bàn cười nói với Đồng Bân, đến nhà chúng ta một chuyến liền tiêu nhiền tiền như vậy, thật ngại quá, tặng ít quà hiếu kính cha mẹ là được rồi, chị em tụi tôi không cần khách khí như vậy đâu. Đâu có, coi chị hai nói kìa, đây là lần đầu tiên em đến, thật không biết phải mua cái gì tốt, còn sợ mọi người không thích nữa, Đồng Bân còn có chút lúng túng câu nệ lần đầu tiên con rể tới cửa, ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Lan Hinh nâng chai rượu lên nhìn, hai chai rượu này chắc phải tầm 2.000 đồng, dây chuyền của mẹ thế nào cũng phải 2-3.000 đồng, hơn nữa còn đồ trang điểm của tôi, quần áo của Tiểu Duệ, sao có thể nói là không tiêu phí được, về sau mỗi lần ra về, anh chỉ cần đi theo về chơi là được. Đừng mua nhiều đồ như vậy. Lan Quốc Hải vừa nghe nói hai bình rượu kia mà 2.000 đồng, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, bà Lan nghe nói chiếc vòng của mình cũng 2-3.000 đồng, liền líu cả lưỡi, ra con nhìn mình đi, mua đồ đắt như vậy làm gì? Cứ vừa không thể ăn lại không thể mặc như thế, mua không phải khiến người ta đau lòng sao? Cũng đâu phải con mua, là Đồng Bân mua mà, Lan Gia nói. Bà Lan cẩn thận cầm dây chuyền, ngắm lại, cái thứ vàng óng ánh gì đó thực nhìn không ra có thể đáng giá nhiều tiền đến vậy, không khỏi lầm. Bẩm, con xem cái nhà rách này đi, con tặng mẹ, mẹ cũng không biết giấu đi đâu, chỉ sợ bị trộm mất. Lan Quốc Hải cười, sợ thì đeo đi đeo vào rồi còn ai có thể trộm. Đeo cũng sợ bị cướp, 2-3.000 lận đó, ông cầm 2-3.000 đắp trên người mỗi ngày lúc ẩn lúc hiện, ông không sợ à? Tôi sợ, bà Lan nói huyên thuyên. Cho nên mới nói bà đúng là bà nhà quê, không hưởng được phúc không phải chỉ 2-3.000 đồng thôi sao, bà nhìn một tháng tiền lương của Gia cũng hơn 7.000 đó, 2-3.000 này cũng đâu tính là cái gì, Lan Quốc Hải tự hồ nghĩ thông suốt, lấy chai rượu. Lại nhìn xem, rượu này tận 2.000 đồng, cũng không biết vị thế nào. 1.000 một lọ, uống xong có thể biến thành tiên. Bà Lan có chút trách cứ, Lai quay đầu nói với Lan Gia, mẹ nói này Gia Gia, hiện tại con có tiền, nhưng cũng phải biết tiết kiệm chứ, khi nhà mình còn nghèo, ngần đó tiền. Đủ cho hai người chi tiêu đó. Bà Lan còn chưa nói xong, Lan Quốc Hải đã ngắt lời, bây giờ khác trước kia bà đừng cứ khư khư ôm quan niệm cổ hủ đó con cái có thể kiếm nhiều tiền, không phải là chuyện tốt à. Ngoặc kép, phải, là chuyện tốt, tình đái vũ tán bạo đái cơ lương sao, có tiền có thể tiêu bừa bãi chắc. Bà Lan nói xong lại đùa nghịch chiếc vòng cổ, vẻ mặt vẫn tiếc nuối. Sao trời trong mang theo ô, no bụng cũng mang theo lương thực đại loại nghĩa là sung túc rồi vẫn phải phòng khi trái gió trở trời. Đột nhiên gặp khó khăn bất chợt, Lan Hinh đi đến sau lưng bà Lan, cầm lấy dây chuyền đeo lên cho bà, Gia Gia sẽ không tiêu bừa bãi cho bản thân đây là để hiếu kính ba mẹ cho nên mới bỏ ngần đấy tiền ra ba mẹ không biết đó thôi, em ấy bình thường ngay cả mua một bộ đồ tốt cho mình cũng tiếc. Nữa huống chi đây là lần đầu tiên Đồng Bân đến chơi, cũng vì tình cảm của hai đứa rất tốt, cho nên muốn mua cho ba mẹ thứ tốt mà việc này có gì không tốt đâu ba mẹ đã mệt mỏi hơn nửa đời. Những ngày sau cứ thả lỏng tâm tình một chút, ăn ăn uống uống, hưởng thụ cuộc sống. Thế này sắc mặt bà Lan mới thả lỏng, để mặc Lan Hinh đeo dây chuyền lên cho mình, sau đó Lan Hinh lại cầm gương đưa trước mặt cho bà xem, ánh mắt Đồng Bân khá quá, mẹ đeo vào rất có tướng phú quý. Đồng Bân được giải vây bà Lan cũng vui vẻ, vất tay nói, cái gì mà tướng phú quý chứ, mẹ chỉ là bà già nhà quê, đeo vào cũng đâu giống vậy bất quá đồ mấy đứa tặng, mẹ vui lắm. Vui là được rồi, Lan Gia vốn bị hai ông bà tranh luận khiến cho có phần không biết nói gì cho phải, chị hai giải vây giúp mình, việc này cũng coi như viên mãn. Người một nhà trò chuyện một hồi đến 5 giờ hơn, bà Lan phải làm cơm, hôm nay Lan Hinh làm đầu bếp chính, Ninh Vũ tự nhiên phụ giúp một tay Lan Gia. Muốn nói chuyện với chị, cũng chạy ra nhà sau Đồng Bân còn chưa quen với mọi người, đương nhiên cũng dính lấy Lan Gia về phần Lan Duệ và Tiểu Húc. Hai cô cậu này vẫn thích ở chung với các chị. Cho nên cả nhà hầu như đều chạy vào bếp ở nhà sau, chỉ có Lan Quốc Hải mang đồ lên con đê trước nhà. Bắt đầu đan sọt, mẹ nói này, mấy đứa đều ra ngoài chơi cả đi, để mẹ làm. Bà Lan tuy thích con cái vây quanh, nhưng nhiều năm qua cũng đã quen làm bà chủ gia đình, tựa hồ nhà bếp là do bà đảm đương. Mẹ cũng không thể nghi ngờ tay nghề của con chứ, con mở quán cơm đã 3 năm rồi đó cho dù không phải đầu bếp giỏi thì tốt xấu gì cũng ngày ngày lăn lộn trong bếp, nhìn cũng nhiều mà mẹ kiếm cái ghế ngồi đi, mẹ con mình trò chuyện được rồi, Lan Hinh đem con gà đã làm sạch lúc sáng vào nhà bếp, đặt lên một tảng đá, bắt đầu chặt bếp thì nhỏ, không chứa được nhiều người chứ nếu không dù xoay người cũng khó. Lan Gia cùng Ninh Vũ giúp cô, cũng đem thức ăn ra nhà sau rửa Lan Duệ đổ nước vào gạo, muốn đi vo, Tiểu Húc liền tranh lấy để làm, chỉ có Đồng Bân tựa hồ không có chút kinh nghiệm nào. Với việc bếp núc nhà nông, cho nên cũng không giúp một tay được. Chờ Lan Duệ vo gạo xong rồi, Lan Gia thấy Đồng Bân nhàn rỗi không biết làm gì, liền rút tay quay lại bếp thổi lửa, phân phó Đồng Bân trông lửa, đến phút cuối cùng lại hỏi một câu, anh làm được không thế? Ngoặc kép. Đồng Bân cười cười, thì học. Bà Lan vừa nghe Đồng Bân không biết làm liền định đi lại đó, lại bị Lan Duệ đẩy trở lại ghế. Anh Bân không biết làm thì con biết mà tụi con có 6 người, chẳng lẽ còn không làm nổi một bàn cơm? Mẹ đừng coi thường tụi con chứ. Vậy để mẹ đi nấu cám cho heo ăn tối. Bà Lan chung quy là người không chịu ngồi yên thấy mình không có chỗ nhúng tay, liền trực tiếp đi làm việc khác vì thế Đồng Bân ở trong bếp theo Lan Duệ cùng Tiểu Húc học nhóm lửa. Lan Hinh, Lan Gia cùng Ninh Vũ ở trong sân làm đồ ăn. Đã không còn mẹ vợ ở đó, Đồng Bân cũng thả lỏng, hơn nữa Lan Duệ cũng là một người giỏi giao tiếp, lập tức làm thân với Đồng Bân trò chuyện từ công việc đến tin tức đến bóng đá, vui vẻ đến quên trời đất. Lan Gia bỏ đồ ăn mới rửa vào chậu đựng thức ăn, sau đó ghé sát Lan Hinh, nhẹ giọng hỏi, con bé đối xử với chị thế nào? Ôi chao, chị đang thẩm vấn phạm nhân à? Qua nhất thẩm còn nhị thẩm nữa, Ninh Vũ ở ngay bên cạnh Lan Hinh, cho nên lời Lan Gia nói nàng nghe rất rõ, bởi vì cũng thân với Lan. Gia cho nên nói chuyện cũng không quá câu nệ. Đương nhiên, hơn nữa phải thẩm tra kỹ càng, nhìn xem em có đối xử tốt với chị của tôi không, Lan Gia làm mặt quỷ với Ninh Vũ. Lan Hinh thấy hai người đấu võ mồm, cũng không đáp lời Lan Gia, chỉ cười mắng cô, nhiều chuyện. Ngoặc kép. Lan Gia cười ha ha, thoạt nhìn tình cảm cũng không tệ nhỉ, phải biết hai người là đối tượng chú ý trọng điểm của em đó. Một lát sau, Lan Gia bỗng nhiên lầm bầm nói, ba hiện tại hơi khác trước. Bàn tay đang thái đồ ăn của Lan Hinh hơi ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục lan ra đứng bên cạnh bóc tỏi. Một lát sau lại nói, đôi khi em cảm thấy, hình như mình chưa từng hiểu ba, cảm thấy ông vừa đơn giản lại phức tạp. Là đơn giản, Lan Hinh đem đồ ăn mới thái bỏ vào chậu đựng, có chút đăm chiêu trả lời. Những năm qua, ông ấy liều mạng để cho chị em mình ăn học, chị cảm thấy trên người ông, mình nhìn thấy một sự cố chấp cùng vô tư khiến chị suốt đời khó quên, vì để chúng ta có thể đi ra thế giới bên ngoài. Vì để chúng ta có văn hóa, vì để chúng ta có tương lai, không thể không sống những ngày khổ sở ba đã phải chịu khổ nhiều lắm. Lan Hinh không kiêng dè có Ninh Vũ ở đó, việc nhà thế này, chưa chắc cô sẽ nói trước mặt Tiểu Húc và Đồng Bân, nhưng đối với Ninh Vũ, cô lại không có ý lảng tránh vì ra đờ. Tình này, mọi cực khổ đều được Lan Hinh gánh hơn phân nửa, làm người yêu của Lan Hinh, Ninh Vũ có quyền lợi cũng có nghĩa vụ hiểu một số chuyện. Vậy em cảm thấy ba khác ở chỗ nào? Lan Hinh nghiêng đầu nhìn Lan Gia, hỏi rất nhẹ. Lan Gia suy nghĩ, có lẽ là đã quen với một người ba kham khổ trong cuộc sống, ánh mắt ông ấy luôn mang theo sự ngưng trọng cùng kiên định, em cảm thấy. Lan Gia không nói tiếp, cô không tìm được từ ngữ thích hợp, lại kể một câu chuyện dường như không liên quan, một nông dân nghèo khổ, thân. Tình tiểu tụy ốm yếu, ông ấy hy vọng có thể thu hoạch bội thu, cuộc sống có thể ấm no, nhưng ông ấy vẫn rất nghèo, nghèo đến không có nổi cơm ăn, áo mặc. Sau đó bỗng nhiên có một ngày, ông ấy nhặt được một khối vàng khi cuốc đất. Lan Gia nói xong, cười lắc đầu, em đang nghĩ gì thế nhỉ? Ông ấy là ba của em, trên người ông ấy có mỹ đức truyền thống chân quý nhất của dân tộc Trung Hoa. Ông ấy sinh thành dưỡng dục chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn đến nay, ông ấy đem tất cả đều trao cho chúng ta. Ninh Vũ ở bên cạnh nói, con người luôn như vậy, vừa đơn giản lại phức tạp, vừa kiên cường lại yếu ớt. Bầu trời trong trẻo, tái kiến Đông Lưu Thủy, chương 54, đêm mát lành trên núi. Mấy chị em làm xong bữa cơm liền dọn lên bàn, lúc ấy đã 7 giờ hơn ngày tháng 7, trời tối muộn, ở nhà chính còn ép. Áng ngời ánh tịch dương diễm lệ chiếu rọi từ phía chân trời, hơi nóng lại không hừng hực như buổi chiều, cả nhà liền mở cửa lớn, dư quang của buổi chiều tà phủ lên mặt bàn gỗ đặt đầy chén bát thức ăn. Lan Quốc Hải đi lấy chai rượu gạo, Lan Gia lại mở cuốc diếu, ba nếm thử rượu này đi. Được, Lan Quốc Hải thật vất vả mới hạ được quyết tâm, để nếm thử thứ rượu có giá trên trời này đi, nhìn xem có hương vị gì, Lan Quốc Hải ta cũng hủ bại một lần. Bà Lan ở bên cạnh lẩm bẩm, vị gì chứ, khẳng định không giống bình thường, với cái giá tiền này nếu lên trấn trên mua rượu cao lương của Lý Nhị Lang thì phải mua được mấy bình lớn. Chờ rượu rót xong, đám chị em mới ngồi xuống, 8 người ngồi quanh chiếc bàn gỗ vuông có phần chật chội dịch ghế. Hết qua bên này lại bên kia, vai đẩy vai, cuối cùng cũng dàn xếp được. Lan Quốc Hải nói, xem ra phải đổi cái bàn lớn hơn thôi. Bà Lan ở một bên cười nói, chỉ sợ phải mua thêm một cái nữa. Mua nhiều vậy làm gì ạ? Lan Duệ đưa đũa cho mọi người, rồi hỏi bà Lan. Lan ra rồi sẽ sinh con mà, giờ ngồi đã chật, sau này nhiều người hơn sao đủ chỗ, lại nói về sau có khách tới chơi, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, thế chẳng phải đáng cười sao? Bà Lan vui tươi hớn hở. Lan Gia gắp đồ ăn cho mẹ, mẹ nghĩ xa quá. Đúng, là xa, nhưng bộ xương già này của ba mẹ cũng không biết có thể sống được bao lâu, hiện tại mấy đứa đều thành tài, ba mẹ cũng có một chút hy vọng. Bà Lan nói xong liền nhìn Lan Gia rồi lại nhìn Lan Hinh. Lan Hinh cảm thấy da đầu như rách ra, cứ như thể ngày hôm nay đến bây giờ trừ xoay quanh chuyện đối tượng kết hôn rồi sinh con ra thì không còn việc gì khác à, nói vậy cũng không đúng, trong lòng ba mẹ, trừ chuyện đó ra còn một việc nữa là khiến mình phải đổi nghề đi làm một thành phần tri thức, đớ. Tuy cũng là chuyện lớn dù sao cũng đều khiến mình đau đầu. Lan Gia thấy chị mình tuy cười nhạt, nhưng trong mắt có phần phức tạp, liền cười nói với mẹ, bát tự còn chưa xem mà, chỉ đưa về cho mọi người nhìn một cái thôi. Lan Gia ở trước mặt Đồng Bân nói những lời này thực khiến hai ông bà sửng sốt. Theo lý mà nói, ở nông thôn, cho dù đối tượng vào cửa có thật hay đùa, có ý kiến gì đi nữa thì cũng là người một nhà đóng cửa lại, ở sau lưng người ngoài mới có thể nói được. Lan Gia giờ lại nói thẳng ngay ở trước mặt Đồn. Gờ Bân, Tiểu Húc cùng Ninh Vũ, con không nhắc thì mẹ cũng quên, theo mẹ thấy, hai đứa công tác cũng bận rộn, thật vất vả mới về đây một lần, ngày mai chúng ta lên núi, đi chùa, thuận tiện nhờ lão thần tiên ở đó xem bát tự, bà Lan nói như thể nhớ ra sự tình gì rất quan trọng. Mẹ, đừng mê tín như vậy chứ. Nói gì thì tụi con cũng mới quen nhau có nửa năm, nhắc đến việc đó còn sớm quá. Lúc này Lan Gia cảm thấy là mình tự tìm phiền toái người miền núi rất mê tín. Bát tự có hợp hay không tự hồ là khuôn vàng thước ngọc để đo xem hai người có nên kết hôn không. Tình cảm của mình và Đồng Bân đang êm đẹp, nếu đến lúc đó bát tự không hợp, chẳng lẽ còn không phải là tự mình gây chuyện sao? Lan Hinh cũng nói xen vào, con thấy việc này mẹ hơi nóng vội đó, nói gì thì nhà chúng ta cũng là người có học, mấy chuyện như bắt tự ấy, thật thật giả giả ai có thể nói được theo. Con thấy thì chỉ cần hai người thật lòng với đối phương, thì chính là hợp tính tình hợp bắt tự hơn nữa, hiện tại ba cũng đâu tin tưởng những việc như thế. Lan Hinh đẩy việc qua cho ba mình, không ngờ Lan Quốc Hải bưng chén rượu suy nghĩ, nói, ba thấy chuyện này cũng cần thiết truyền thống M. Ấy ngàn năm, cũng không thể nói chẳng hề để ý kết hôn là chuyện lớn, cần thận trọng, nên làm thì cứ làm. Lan Gia lập tức cất cao thanh âm, ba, ai nói tụi con sẽ kết hôn? Đó không phải là chuyện sớm muộn sao? Lan Quốc Hải vẻ mặt nghiêm túc, bà Lan cũng nói theo, hai đứa không kết hôn thì còn muốn làm gì? Ở trên núi, có đối tượng thì sẽ kết hôn, không kết hôn thì còn làm gì? Nếu Lan Gia đã đem nhà trai người ta về nhà, cũng không phải do bà mối giới thiệu, thì nghĩa là hai người đã có chút tê. Tình cảm nếu như vậy thế nào có thể nói không cân nhắc tới chuyện kết hôn đây? Lan Gia cảm thấy cái lồng sắt trục trên người mình hơi lớn. Lan Duệ lại lên tiếng ủng hộ hai chị gái, con nói này ba mẹ, hai người cổ hủ quá chị ba cũng sẽ không sống trên núi, không cần làm theo quy củ ở đây. Quy củ bên ngoài không giống nơi này. Không giống chỗ nào, Lan Quốc Hải hỏi bà Lan cũng buông đũa xuống chờ Lan Duệ nói. Hiện tại là thế kỷ mới, chú ý tự do yêu đương, tự do lựa chọn ép người ta làm theo ý mình rất không hợp lý, chờ chị ba và anh Bân cảm thấy thích hợp thì tự nhiên ép. Kẻ kết hôn ba mẹ ít quan tâm đi thì hơn, Lan Duệ nói. Mày thì biết cái gì? Lan Quốc Hải quát Lan Duệ. Bà Lan cũng trách cứ, con đó, con nít không hiểu chuyện. Con không nói nữa, con muốn ăn thêm, chị hai nấu ngon quá. Quanh năm suốt tháng cũng chẳng có nhiều cơ hội, Lan Duệ mặt mày nhăn nhó, không giận, cũng không tiếp tục cãi lại, chỉ chăm chú bát gà hầm gắp thịt ăn, lại nghiêng đầu nói với Tiểu Húc, sau này học chị hai đi, cũng cho anh có lộc ăn. Tiểu Húc khẽ nhéo để tay dưới bàn nhéo Lan Duệ một cái, nghĩ hay thế. Lan Duệ đau đến méo miệng, chuyện hai đứa vẫn cứ để lát nữa nói sau, ở trong căn nhà quy củ này, liếc mắt đưa tình tuyệt đối là chuyện bại hoại gia phong, cho nên Lan Duệ vội vàng sửa đề tài, phải rồi, rượu anh Bân mua khô. Ưng tệ chứ ba, Lan Quốc Hải uống một hớp, chập chập lưỡi, ba uống vào miệng không thấy gì khác cả. Bà Lan cười mắng ông là lợn rừng ăn không nổi cám ngon. Ăn xin không biết xài hàng hiệu, chấm hỏi đóng ngoặc đơn ngoặc kép. Xin lỗi tôi chém gió khúc này tác giả chú thích, ý tứ là cùng mệnh nhưng không biết hưởng thụ. Tôi không biết, chẳng lẽ bà biết, bà có thể uống rồi biết rượu này ngon hay dở hả? Lan Quốc Hải nói đến vui vẻ, giơ đũa nói tụi nhỏ, ăn, ăn nhiều một chút, tay nghề mở quán cơm của Lan. Hình thật sự không tệ chút nào, có cơm có thịt, những ngày tốt đẹp thế này thật mấy năm trước có nằm mơ cũng không dám. Bà Lan cảm khái, bà lại bắt đầu ức khổ tư niệm sao rồi? Lan Quốc Hải nói, sau nay sung sướng hạnh phúc, nhớ lại những ngày khổ sở. Không nói nữa, hiện tại cuộc sống tốt lắm, nói gì chứ, bà Lan vẻ mặt đầy thỏa mãn. Ăn xong cơm chiều, tắm rửa hóng gió hôm nay hàng xóm cách bờ đê tới chơi rất nhiều, ghế nhà họ Lan có phần không đủ, mấy chị em đều đứng. Gờ, nhường chỗ cho khách đương nhiên cũng tránh không khỏi một phen đưa đẩy chối từ. Chủ đề đêm nay là Lan Gia. Bởi vì hôm nay Lan Gia trở về, hơn nữa dẫn theo bạn trai, không chỉ dẫn theo bạn trai, mà lại còn tặng cho Lan lão gia tử hai chai rượu 1.000 đồng một chai, tặng bà Lan chiếc dây chuyền 2-3.000 đồng. Thật không ngờ đó, tôi nói mà, mấy người có học luôn có tiền đồ đã thấy chưa? Chiều nay tôi tới nói chuyện với Lan lão thái gia một lát, vừa nghe thế, chập chập, rượu 1.000 đồng, mấy người chắc cũng chưa thấy qua nhỉ, Liêu Tam gia có quan hệ gần gũi. Với nhà họ Lan, mấy đứa nhỏ nhà họ về nên ông cũng phải đến thăm một lượt. Học phí kỳ sau của Liêu Phân cũng mấy ngàn đồng, ông là một lão nông dân lưng còng già cả, không có cách nào khác để kiếm tiền. Năm nay mưa thuận gió hòa, heo cũng không mắc bệnh, nhưng ông còn nợ Lưu nhị gia ở trấn trên. tiền thức ăn cho heo, lại mua thêm mấy con heo con, nhẩm tính, cũng là lấy tiền lẻ đổi tiền chặn trong túi cũng chỉ còn lại hơn 1.000, chưa đủ học phí cho Lưu Vân. Trong ngọn núi này người duy nhất có thể vay tiền cũng chính là nhà họ Lan, huống chi đứa con thứ hai của nhà họ cũng đã đi L. Tàm, áp lực giảm thiểu, bà con làng xóm trong vòng 10 dặm đều biết cô con gái thứ hai của nhà họ Lan một tháng kiếm được hơn 7.000 đồng cho nên gặp khó khăn, đương nhiên Liêu Tam gia phải tìm đến nhà họ Lan để giải bày. Mấy hôm trước ông thấy Lan lão gia tử ngồi trên bờ đê đan sọt, liền đi đến cuốn điếu thuốc lá, nói chuyện của Liêu Vân Lan Quốc Hải liền lập tức đồng ý Liêu Tam gia đương nhiên ngàn ân vạn tạ Lan Quốc Hải này là người thành thật, tuy không lớn giọng nói chuyện, nhưng trong giọng nói trầm thấp cây ết. Tàn khàn lại không che giấu được hào khí, không phải là tiền sao? Không phải chỉ mấy ngàn sao? Một tháng tiền lương của Lan gia cũng xài không hết, có thể giúp cho Liêu Vân đóng học phí một năm. Chờ đến khi Liêu Vân tốt nghiệp, cũng có thể kiếm được nhiều tiền, đến lúc đó để xem ở ngọn núi này còn. Có ai có thể khinh thường Liêu Tam gia ông? Cho nên khi Lan gia về, đương nhiên Liêu Tam gia lại chạy tới bờ đê gần nhà họ Lan. Tuy Lan gia cùng chị em đều ở phía sau nhà làm đồ ăn, không gặp người, nhưng Lan Quốc Hải vừa nói chai rượu kia hơn 1.000 đồng, Liêu Tam gia liền nhất thời choáng. Váng hơn 1.000, hai chai, một chai cũng chỉ tầm 1 lít, hai người đàn ông miền núi uống một chút là có thể cạn sạch. Hơn 1.000, bản thân mình nuôi heo nửa năm, ngô khoai là của nhà nên không tính, như thế mới chỉ đáng giá bằng một chai rượu. Liêu Tam gia vừa hâm mộ vừa ghen tị, theo đó cũng tràn ngập hy vọng một sinh viên như Lan gia đã có tiền đồ như thế, qua một năm nữa Liêu Vân cũng tốt nghiệp. Liêu Tam gia tự hồ nhìn thấy thật nhiều tiền đang vẫy tay với mình. Mấy đứa nhỏ nhà họ Lan có tiền đồ, Liêu Tam gia tự hồ cũng thấy mặt mũi tỏa sáng, chờ đến sẩm tối liền tới lần nữa trước mặt hàng xóm láng giềng, cường điệu thêm chai rượu 1-2.000 đồng, cường điệu thêm mặt dây chuyền 2-3.000 đồng kia. Chậc chậc chậc, ánh mắt mọi người đều trợn tròn. Liêu Tam gia không nói lời nào, bộ dáng có chút lão luyện thành thục, nhưng ở trong mắt bà con, đây là độ cao mà người khác không thể với tới. Vợ của La Tam không biết cũng đến bên ngoài con đê từ khi nào, do dự không biết có nên tiến qua bờ đê nhà họ Lan hay không. Bờ đê nhà họ Lan không có tường vây, đương nhiên cũng không có cửa, nhưng tiến vào lại cảm thấy không ổn lắm, bởi vì Liêu Tam gia ở đó. Liêu Tam gia coi cô ta như kẻ thù, bởi vì khi Liêu Tam gia đi tìm La Tam Nhi vay tiền, cô ta đã nói Liêu Tam gia không cùng một đường với nhà họ La bọn họ, mà nhà Liêu Tam cùng một đường với nhà họ Lan. Bà Lan mắt thấy trên con đường có một người đang đứng trong bóng tối, liền vội vàng chạy lên đón tiếp, thấy là vợ nhà La Tam, M. Mặc dù có chút không thích, nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đón vào. Trên bờ đê đã sớm không còn ghế ngồi, vợ La Tam liền đứng, nơi này thật đúng là náo nhiệt nhỉ, từ xa đã nghe tiếng nói chuyện ra ra trở lại rồi à, nay có tiền đồ nhỉ, kiếm được khá quá cơ. Liêu Tam hừ một tiếng, bất âm bất dương nói, đó cũng là do Lan lão thái gia vay mượn từ đầu thôn tới cuối thôn, nay nhận được hồi báo, đâu có giống nhà họ La. Vợ La Tam cũng không thèm để ý hắn, đi đến bên cạnh bà Lan, nặng giọng nói, học đại học thì có gì đặc biệt hơn, người có giỏi thì có tiền đồ như ra ra đi. Lời này lôi cả người nhà họ Lan vào, mấy người phụ nữ đứng vây quanh bà Lan không biết phải nói tiếp sao mới tốt. Ước chừng khoảng vài giây, vợ của nhà họ Đặng ở cách vách mới mở miệng hỏi, thế nào Lan Hinh còn chưa tìm đối tượng vậy? Ngoặc kép, ai, người trẻ tuổi ở bên ngoài chúng tôi có lo cũng không lo được, bà Lan thở dài. Phải tìm chứ, chuyện như thế, Lan Hinh không để tâm thì hai ông bà cũng không thể không bận tâm được, để lâu hơn nữa sợ sẽ khó tìm, bà vợ nhà họ Đặng nói. Không có cách nào tìm mà, hàng năm nó ở ngoài, mà người cùng quê lại không xứng. Mọi người nghĩ biện pháp đi, chắc phải có họ hàng thân thích gì đó chứ, mọi người cùng nghĩ cách đi, không biết cô vợ nhà ai mở lời. Bầu trời trong trẻo, tái kiến Đông Lưu Thủy, chương 55, người miền núi. Ngày hè mát mẻ cũng không lãng mạn, quá nhiều người ngoài, chào hỏi, pha trò, còn phải chú ý lễ tiết. Ở nơi này người miền núi có một bộ lễ tiết tiêu chuẩn của riêng mình, chị em nhà họ Lan sống ở đây nhiều năm như vậy cũng coi như hiểu sâu sắc, lại vẫn cảm thấy ứng phó rất mệt mỏi. Trước mặt người ngoài phải chú ý lời ăn tiếng nói, hành động của mình không thể quá khoa trương, nếu không chỉ sợ không đến mấy ngày, hàng xóm láng giềng sẽ mồm năm miệng 10 đánh giá mấy đứa nhỏ nhà họ Lan đã quên gốc rễ, đi ra ngoài liền khinh người người cùng quê. Đương nhiên cũng không thể khiêm tốn tự ti quá mức, nếu không sợ người ta lại nói những người tài cao này đi ra ngoài sinh sống thoạt nhìn cũng vẫn một bộ nông dân rụt rè sợ hãi. Có lẽ những người khác không cảm thấy gì, nhưng Lan Quốc Hải sẽ cảm thấy mất mặt. Cho nên không kiêu ngạo không xiểm định, lại phải cân nhắc đúng mực, vừa không quá tự ti xấu hổ vừa không quá kiêu ngạo. Việc này quả thực so với bàn chuyện làm ăn ở thế giới bên ngoài còn khó đối phó hơn nhiều lắm. Đương nhiên, nếu muốn tránh né, không tham dự thì lại không được thân là nhân vật chính, có thể ước chừng có một chút hàm xúc chứ không thể không để ý tới, nếu không sẽ bị gắn cái mác kiêu ngạo. Mà sợ nhất chính là nghe một đoàn gì thím nói tới chuyện hôn nhân. Lan Hinh à, con xem con đã 26 rồi, việc này phải nắm chặt, con nhìn ba mẹ con vất vả nuôi mấy đứa khôn lớn đi, ngóng trông các con thành tài, hiện tại cũng chỉ trông cậy mấy đứa lập gia đình thôi, một người phụ nữ nói. Lan Hinh mỉm cười gật đầu, nhưng những chuyện thế này phải cần duyên phận. Duyên phận cũng phải kiếm ra mà không tìm thì sao biết không có duyên đây. Một người phụ nữ khác lại nói. Sau đó một vòng mấy bà mấy cô liền xoay chung quanh chủ đề này tận tình khuyên bảo. Đầu Lan Hinh như căng ra, lại vẫn phải một mực mỉm cười, một mực nghiêm túc trả lời. Lan Gia cùng Lan Duệ cũng đi theo pha trò trong cái vòng xã giao luẩn quẩn của Lan Quốc Hải, không tiện tránh né ai. Đồng Bân đương nhiên cũng thành nhân vật quan trọng, bị một đám ông chú tay hút thuốc lá, vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia cậu ở đâu? Đang làm gì? Tiền lương thu vào đại khái bao nhiêu? Thậm chí trong nhà có mấy người mọi người đều muốn nháo nhào tìm hiểu. Ồ, là một nhân tài, có học đại học, là nghiên cứu sinh, sếp của Lan Gia, mỗi tháng kiếm được 1 vạn đồng, là con trai duy nhất trong nhà, người thành phố. Trách không được có thể mua chai rượu cả 1000 đồng. Mọi người tính nhầm, đó cũng chỉ là con số lẻ tiền lương 1 tháng của anh ta mà thôi. Nên, Liêu Tam gia rít mạnh hơi thuốc, khi Lan lão thái gia kiếm tiền nuôi gia gia ăn học suýt nữa đã bán luôn cái mạng mình, nên hiếu kính cho tốt. Ngoặc kép, mọi người phụ họa, Đồng Bân cũng chỉ có thể hùa theo. Nói thật, Đồng Bân cũng có phần không biết phải làm sao, cảm thấy như bị thẩm vấn, nhưng con rể vào cửa nhà cha vợ. Có quy củ gì hắn cũng không biết, nay đã đi đến bước này cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt Lan Gia mà hành động thôi. Lan Gia nhìn Đồng Bân, đôi khi Đồng Bân không biết phải trả lời thế nào, nàng liền đỡ lời, khóe mắt cũng liếc về phía Lan Hinh. Cô cũng là nhân vật quan trọng, nay chân chính trở thành một vấn đề khó giải quyết trong mắt toàn thôn. Mọi người quan tâm thì quan tâm, nhưng thế này tuyệt đối là lòng tốt. Biến thành chuyện xấu lại nghiêng đầu nhìn, Ninh Vũ ngồi bên cạnh chơi đùa cùng Phúc Tử, chẳng qua nhìn nàng có chút không yên lòng, lỗ tai cứ vểnh lên về hướng Lan Hinh. Lan Duệ trò chuyện với mọi người một hồi, cũng không phải nhân vật tiêu điểm nên trực tiếp lặng lẽ chạy đi, theo Ninh Vũ và con chó vàng Phúc Tử chơi đùa. Chị dâu, Lan Duệ gọi. Sao lại là chị dâu? Ninh Vũ tâm tình không tốt lắm, chu môi sờ sờ đầu Phúc Tử. Chứ chẳng lẽ lại gọi anh rể? Lan Duệ thấp giọng, mà giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn ra tâm tình Ninh Vũ không tốt cho nên tới giỡn với nàng. Ninh Vũ liền cười, được rồi, vậy chị dâu cũng được. Em thấy chị hai sắp không chống đỡ nổi, chúng ta đi cứu chị ấy đi, Lan Duệ đề nghị. Cứu thế nào? Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn Lan Duệ, cậu nhóc này ánh mắt như sao, sáng ngời. Chị tới đi, lôi chị hai ra, nói muốn đi vệ sinh, không quen đèn trong đó, Lan Duệ cười nói. Ninh Vũ liếc Lan Duệ một cái, vỗ vỗ đầu Phúc Tử, đứng lên hơi cử động cái chân vì ngồi nãy giờ đã hơi run, lập tức đi về phía Lan Hinh, sau đó có chút ngượng ngùng nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, em M.U. Ốn đi vệ sinh, đi cùng em nhé. Lan Hinh nghe cô nhóc này nói xong, liền cười nói với 7-8 bà cô kia, Tiểu Vũ muốn đi vệ sinh, sợ không tìm được đèn, con đưa em ấy đi, mọi người trò chuyện trước đi, giờ thời tiết cũng nóng, nếu không để con đi đun một ấm nước cho mọi người. Ai ra, không cần, đều là bà con cùng quê mà, không cần khách khí như vậy, khách đã muốn đi vệ sinh thì con mau đưa người ta đi đi, trời hôm nay tối lắm. Cẩn thận té ngã mấy gì tùy tiện tâm sự một chút cũng về ngủ thôi, nhìn trời cũng không còn sớm nữa, có người nói. Lan Hinh đáp lời qua lại một chút liền dẫn Ninh Vũ vào nhà. Xuyên qua nhà chính, từ cửa hông đi vào nhà sau, Lan Hinh bật đèn sân sau, ánh sáng từ bóng đèn chiếu sáng được 25 ô gạch trong bóng đêm rơi vào mờ mịt. Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ, tủi thân à. Ngoặc kép. Ninh Vũ ngừng chân, cũng không ngẩng đầu, một lát sau mới nói, tủi thân thì không thể nói rõ ràng, chỉ là cảm thấy chị rất mệt mỏi. tôi mệt, Lan Hinh cười nhạt, nói chuyện cũng chậm rãi, không biết đây là câu hỏi hay là câu cảm thán. Dư luận rất mạnh mẽ, có thể mặc kệ ánh mắt của người khác, nhưng những lời đàm tiếu của hàng xóm láng giếng chỉ sợ cũng không cách nào làm như mắt điếc tai ngơ, đến cuối cùng còn không phải đều đè nặng lên người chị sao. Cảm xúc của Ninh Vũ có phần xuống thấp ở thành phố, dù hàng xóm sát vách cũn. G sẽ không quản bạn kết hôn hay không, bạn học hay đồng nghiệp kết giao cũng đều có mức độ nhất định, đều để cho người ta một không gian riêng, cho dù là bạn bè có thể thành thật với nhau thì cũng thể nói tình lý, nhưng ở ngọn núi này tựa hồ cái gì cũng bị phơi bày, không chừa đường sống, cuộc sống của mỗi người đều trở thành nội dung để mọi người chú ý. Lan Hinh tựa hồ thở dài một tiếng, thanh âm vẫn ôn nhu như thế, em sợ à? Ninh Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lan Hinh, lắc đầu, không sợ, mà thương chị. Lan Hinh đưa tay vuốt ve má nàng, khi đã lựa chọn, cái gì cần sợ đều đã sợ, bây giờ còn sợ gì nữa? Em chỉ cần nhớ rõ những lời tôi nói là được. Dạ, Ninh Vũ gật đầu. Nhớ lời tôi nói, tôi sẽ chờ em lớn lên mãi cho đến khi em rời xa tôi, hoặc lựa chọn vĩnh viễn ở bên tôi. Em... Không đợi Ninh Vũ nói ra lời, Lan Hinh đã đưa tay che miệng nàng, tôi không cần đáp án từ miệng của em, tôi chỉ cần chờ đợi kết quả mà thôi, tôi để em tới gần mình, hiểu rõ tôi, trao cho em tất cả những gì tôi có thể, đương nhiên, cũng đem những thứ có thể đối với em là khuyết điểm hoặc không thể chấp nhận đều phơi bày trước mặt em, tôi muốn để em biết tất cả gồm bản thân tôi, quá khứ của tôi, người thân, quê hương tôi, giáo dục tôi đã từng nhận. Hoặc là nói con đường tôi đã đi qua trên tất cả những thứ đó, tôi chọn em, mà em cũng cần đợi đến khi giải quyết xong hết mọi chuyện. Đến lúc em có thể độc lập tự đưa ra quyết định của mình thì xác định lại một lần nữa. Em nghĩ, em đã sớm có quyết định, nhưng theo ý chị, là em không đủ kiên định hay chưa đủ chín chắn đây. Lời Ninh Vũ nói khiến Lan Hinh cảm thấy đau lòng, nhưng sự không xác định của cô cũng lại khiến Ninh V. Vũ cảm thấy có chút khổ sở. Ngốc, Lan Hinh cảm giác được Ninh Vũ không vui, liền quay đầu hôn lên má nàng, chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại, em biết không? Em đã từng nghĩ qua, nụ hôn này khiến chút không vui trong lòng Ninh Vũ tan thành mây khói, khuôn mặt gần trong gang tấc mang. Theo nụ cười ôn hòa, ẩn trong đó còn sự cưng chiều yêu thương, trong nháy mắt Ninh Vũ bị nụ cười ấy đánh bại. Như vậy, không cần lo tôi có mệt không, có thể sợ không, nếu em yêu tôi, vậy lúc yêu tôi cứ yên lặng ở bên tôi, Lan Hinh nhẹ giọng nói, lại bị Ninh Vũ ôm vào lòng. Được, em ở ngay cạnh chị, không đi đâu cả, không đi đâu cả. Ninh Vũ ôm chặt Lan Hinh nằm trong vòng tay Ninh Vũ, hơi ngửa đầu, môi dán bên tai nàng, không phải nói muốn em đừng đi đâu, em có cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình, nên đi đâu thì cứ đi, yêu em, cũng chỉ mong trở thành. Hát đôi cánh của em, mà không phải trở thành sự trói buộc, cho nên tôi muốn trái tim của em, tôi ở trong lòng em, như vậy là tôi đã thỏa mãn rồi. Ninh Vũ thấp giọng cười rộ lên, ôm Lan Hinh dùng sức hôn hai cái, lần đầu tiên nghe chị nói yêu em đó. Lan Hinh lại cúi đầu, mặt hơi đỏ, không phải muốn đi vệ sinh à? Sao giờ lại không vội? Là Tiểu Duệ chỉ em, để em đi cứu chị. Ninh Vũ ôm Lan Hinh không buông, thằng nhóc kia có nhiều ý đồ xấu lắm. Bất quá em vẫn cần đi vệ sinh. Ninh Vũ cười buông Lan Hinh ra. Một chuyến đi vệ sinh này lâu lắm, lúc hai người nhỏ to trò chuyện từ nhà sau ra, khách khứa ở nhà trước đã đi gần hết. Ninh Vũ cùng Lan Hinh vừa ra, 7-8 bà cô vây chung quanh, bà Lan nói một lúc cũng thấy mất hứng nên đều tự tê. Ản đi hết, về phần mấy người vây quanh Lan ra cũng vây quanh Lan Quốc Hải, phần lớn là vợ chồng với 7-8 bà cô bên kia, vợ đi rồi, đương nhiên cũng kêu chồng về theo, vì thế trận náo nhiệt đêm hè này cũng chấm dứt. Dọn dẹp ghế ngồi, rồi chia phòng Lan ra, đương nhiên cùng Lan Hinh và Ninh Vũ chen chúc trên một cái giường. Kéo rèm lại, tắt đèn đi, Lan ra thở dài một hơi, trước đây thì ngóng trông có thể lớn lên, cảm thấy trưởng thành rồi có thể tự mình kiếm tiền, không cần cả ngày lo nghĩ tiền ăn mặc họ. Xe phí, sẽ được sự do, đến khi trưởng thành lại cảm thấy trước đây cũng tốt, tuy rằng khổ nhưng không cần đeo mặt nạ làm anh hùng, chống quải trượng học làm tráng sĩ. Vậy chị có muốn trở lại lúc còn nhỏ không? Ninh Vũ hỏi, Lan ra lại cười lắc đầu, không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Không bao giờ muốn quay lại nữa. Những khoảnh khắc lưu luyến quá khứ này luôn chỉ thuộc về những người có ký ức tươi đẹp, mà hồi ức của mấy đứa trẻ nhà họ Lan phần lớn không liên quan đến tốt đẹp. Ninh Vũ hỏi Lan ra, tình cảm của chị với Đồng Bân thế nào rồi? Lan Hinh nhìn chằm chằm đỉnh màn, cười, anh ta cũng không tệ lắm, nhưng sau này thế nào thì ai cũng không nói được. Lan Hinh bên cạnh cười, bổ sung một câu, theo đuổi Gia Gia 2 năm, cả ngày nâng niu con bé như bảo bối ất.
Ý dài,
em thấy Tiểu Vũ cũng cưng chị như bảo bối đó thôi, Lan Gia đùa giỡn với chị mình. Đọc bằng tai.com